Chương 91, liều chết nhất chiến cơ hồ như liều mạng bay, phía sau bốn cặp cánh màu sắc khác nhau, toàn bộ mở ra, cánh đỏ lửa, cánh băng lam, cánh vàng thổ, và cánh kim sắc, bốn cặp cánh khổng lồ chớp động, khiến tốc độ của Tôn Ngộ Không đạt tới mức khó tin, hắn gần như đạt tới giới hạn của thế giới này, chỉ cần nhanh hơn một chút nữa, hắn có thể phá vỡ bức tường không gian và tiến vào hư không. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không tuy lo lắng nhưng vẫn không loạn nhịp. Ta có thể cảm nhận được rằng tốc độ này chắc chắn không phải là cực hạn của Tôn Ngộ Không, một đường chạy như bay, cuối cùng Tôn Ngộ Không đến Tạng Mộc Sâm Lâm vào lúc mặt trời lặn, bốn cặp cánh thu vào, Tôn Ngộ Không trực tiếp đáp xuống. Khi hắn hạ cánh, cái nhìn đầu tiên của hắn là Hàng Nga đứng ở lối vào Tạng Mộc Sâm Lâm, đối diện với hắn là Lục Nhĩ Mi Hầu, tộc trưởng Linh Mộc Mộc Cảnh Tịch và tộc trưởng Huyễn Yêu Mộng Quy, những người đã canh giữ lối vào Tạng Mộc Sâm Lâm. Hai phe đang giằng co, đột nhiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không xuất hiện ở giữa, cũng có chút kinh ngạc. Nơi này chỉ có Tôn Ngộ Không và bốn người khác, tất cả đều là thánh nhân cảnh. Tuy nhiên, chỉ không ai có thể cảm nhận được Tôn Ngộ Không xuất hiện như thế nào. Dường như hắn chỉ đứng ở đó trong nháy mắt, điều này khiến mọi người cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại trở về vào lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi hét lên. Lão đại, đi mau, nữ nhân này quá đáng sợ. Tôn Ngộ Không định trả lời, nhưng Hàn Nga đã ra tay, nàng giơ tay phải chỉ về phía trước, một dải lụa trắng từ eo quấn quanh, rồi bay về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tuy nhiên có chút bất ngờ, nhưng phản ứng của hắn cũng vô cùng nhanh, nhìn thấy dải lụa trắng của Hàn Nga như một con dao long chui ra từ biển. Tôn Ngộ Không giơ tay lên, một cây hồng lăng xích hồng nhanh tiếp, đó chính là cây hổn thiên lăng, binh khí đã giúp Na Tra trở thành một vị tướng nổi tiếng. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không không ngờ rằng, Hổn Thiên Lăng chỉ có thể ngăn cản dải lụa trắng trong một thời gian ngắn, sau đó bị lụa trắng quấn lấy và tiếp tục tấn công mình. Tôn Ngộ Không không còn dám chủ quan, hắn vung tay, Càn Khôn Quyển xuất hiện. Hắn ném Càn Khôn Quyển về phía dải lụa trắng, đồng thời nhanh chóng bước sang một bên. Ngay khi Càn Khôn Quyển và dải lụa trắng va chạm, Kim Cô Bổng đã xuất hiện trong tay Tôn Ngộ Không. Như dự đoán, Càn Khôn Quyển cũng chỉ có thể ngăn cản dải lụa trắng trong một khoảnh khắc trước khi bị cuốn lên. Sau hai lần ngăn cản, Tôn Ngộ Không đã có đủ thời gian để phản công. Hắn nắm chặt Kim Cô Bổng, đồng thời vận dụng huyễn tật thiên hỏa trong cơ thể. Trong nháy mắt, Kim Cô Bổng đã bị huyễn tật thiên hỏa bao phủ. Sau đó, hắn quay người và hung hãn đánh về phía dải lụa trắng. Điều khiến mọi người bất ngờ là dải lụa trắng yếu đuối vô cùng lại phát ra âm thanh va chạm kim loại khi va chạm với Kim Cô Bổng. Liệu dải lụa trắng có thể cứng cáp như Kim Cô Bổng không? Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không có thời gian để nghĩ về điều đó. Trong lúc giao tranh với dải lụa trắng, huyễn tật thiên hỏa trên Kim Cô Bổng đã bám vào dải lụa trắng. Nhưng trước khi Tôn Ngộ Không kịp thở phào, Hàn Nga đã vung tay. Một đạo ánh sáng thanh khiết như ánh trăng tự tay bắt đầu lan tỏa về phía dải lụa trắng. Khi huyễn tật thiên hỏa bám vào dải lụa trắng tiếp xúc với ánh trăng, nó nhanh chóng lui lại, trông có vẻ rất sợ hãi ánh trăng. Hừ, chỉ là huyễn tật thiên hỏa cũng chỉ là một thứ tầm thường. Hàn Nga hừ lạnh, thiên địa này có bảy ngọn lửa kỳ lạ, trong đó huyễn tật thiên hỏa lại không chịu nổi ánh trăng của Hàn Nga. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không tức giận. Lục Nhĩ Mi Hầu còn muốn khuyên gì đó, nhưng Tôn Ngộ Không đã sát kim của bổng phóng tới Hàn Nga. Tôn Ngộ Không tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không lỗ mãn. Vừa tới thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu nói nữ tử này rất khủng bố, thậm chí Lục Nhĩ Mi Hầu cũng cảm thấy người khủng bố, kỳ thực lực lượng của cô ta so với mình chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mấy ngày trước, Chư Bát Giới cũng khiến Tôn Ngộ Không trong lòng báo động, hay nữ tử này có hình dạng giống Hàn Nga, hẳn là hóa thân của thiên đạo, và dường như lại chuyên môn đến diệt sát chính mình, vốn còn muốn lưu thủ, nhưng Tôn Ngộ Không dứt khoát không băn khoăn nữa, nếu vì băn khoăn mà dẫn đến mình bị đánh bại, thậm chí bị giết, thì hối hận cũng không kịp. Khi xông lên, Hắc Viêm Bạo Liệt Hỏa và Cửu Minh U Viêm đã đồng thời bám vào Kim Cô Bổng, Bát Quái Linh Hỏa cũng đồng thời thôi động, hóa thành một bộ khôi giáp mặc ở Tôn Ngộ Không trên thân. Ngoài ra, phía sau trong nháy mắt, hai đôi vũ diệp mở ra, một đôi đỏ hồng sắc hỏa vũ, một đôi nhạt hoàng sắc thổ vũ. Nói đến tựa hồ rất phiền phức, nhưng tất cả đã được hoàn thành trong chưa đến nửa cái thời gian hô hấp. Sau đó, Tôn Ngộ Không nhảy lên thật cao, hai tay nắm Kim Cô Bổng hướng về phía Hàn Nga đập xuống giữa đầu. Đương nhiên, Hàn Nga đều nhìn thấy động tác của Tôn Ngộ Không. Khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không có thể đồng thời vận dụng tam đại dị hóa, trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, bất quá cũng chỉ là hơi coi trọng hơn mà thôi. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không thế đại lực trầm nhất côn, Hàn Nga lại chỉ là triệu hồi lụa trắng. Sau đó tay phải lên đỉnh đầu vung lên, lũ trắng liền đá tại trong chớp mắt hoành ở giữa đỉnh đầu Hàn Nga, ngăn trở Tôn Ngộ Không nhất kích. Bất quá, Tôn Ngộ Không chẳng những không thất vọng vì Hàn Nga ngăn trở nhất kích của mình, mà ngược lại lộ ra vẻ đắc ý, vì sau một khắc, chim cô bổng và lũ trắng giao kích nhau, phát ra tiếng ầm vang bạo liệt. Uy lực nổ tung tuyệt đối có thể so với một vị thánh nhân trung kỳ toàn lực nhất kích, nhưng tất cả lực lượng nổ tung đều tuôn hướng Hàn Nga. Tôn Ngộ Không lại không hề bị tổn hại chút nào. Một kích thành công, Tôn Ngộ Không nhảy ra xa. Kỳ thực, trong lòng Tôn Ngộ Không, nữ tử này tuy nhiên cường, nhưng cũng có một giới hạn, tuyệt đối sẽ không như Trư Bát Giới nói, siêu việt cảnh giới của thánh nhân. Vì từ khi dung hợp ngũ thái thần thạch, Tôn Ngộ Không đối với cảm ngộ thiên đạo càng mẫn cảm. Tôn Ngộ Không biết rõ, cái bản cổ giới này tuyệt đối sẽ không cho phép cái kia siêu việt thánh nhân tồn tại, bởi vì thánh nhân điên phong đã là cực hạn của thế giới này, siêu việt cực hạn này, bản cổ giới thì không thể dung nạp, từ đó sẽ loại bỏ sập tiệm cổ giới, cũng chính là mọi người trong miệng phi thăng tới cao cấp hơn. Mà lại Tôn Ngộ Không cũng nhìn ra được, Trư Bát Giới tuy nhiên cũng tấn thăng làm thánh nhân, nhưng lại chỉ là thánh nhân sơ kỳ. Đối với thánh nhân sơ kỳ mà nói, thánh nhân trung kỳ hoặc là thánh nhân điên phong cũng đã là tồn tại không thể chống lại. Nguyên cớ, nữ tử này hơn phân nửa là thánh nhân điên phong, nhưng lại có một binh khí hết sức lợi hại. Vì vậy, mặc dù không thể thấy rõ thực lực chân chính của nữ tử này, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là không thể chùn bước, dũng cảm chiến đấu. Dù sao, sau khi dung hợp ngũ thải thần thạch thuộc tính hỏa, Tôn Ngộ Không cũng đã có được thực lực của thánh nhân điên phong. Tuy nhiên, lần này Tôn Ngộ Không đã sai, bởi vì đã bỏ lỡ một điểm mấu chốt, đó là Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ mới dung hợp 4 khối thần thạch cũng đã là thánh nhân điên phong, đạt tới cực hạn của thế giới này. Nếu dung hợp thêm một khối nữa thì sao? Liệu có thể trực tiếp phi thăng không? Nhìn trong ký ức của truyền thừa, Tôn Ngộ Không biết rất rõ rằng việc dung hợp 5 khối thần thạch sẽ không khiến hắn phi thăng, mà chỉ khiến thực lực của đạt đến cực hạn, sau đó giải phóng một số phong ấn. Phong ấn đó là gì? Lần trước khi Tôn Ngộ Không đang cảm thán xích huyết du long côn của Lục Nhĩ Mi Hầu, Kim Cô Bổng đã lén lút báo cho Tôn Ngộ Không. Nếu như vậy, thì có nghĩa là trên thánh nhân điên phong còn có một cảnh giới nữa. Tuy nhiên, lúc này Tôn Ngộ Không đã không có thời gian để nghĩ về những điều này, bởi vì cú đánh toàn lực của hắc viêm bạo liệt lửa vừa rồi, Hàn Nga lại không hề bị thương. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, đó là một loại trực giác bẩm sinh của giả thú đối với nguy hiểm chí mạng. Nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là Tôn Ngộ Không, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên kim cô bổng, hắc viêm bạo liệt hỏa và cửu minh u viêm toàn lực phát động, như cuồng phong sậu vũ đồng dạng đánh úp về phía Hàn Nga. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không không những không chạy trốn, mà còn toàn lực ứng chiến, Lục Nhĩ Mi Hầu cảm thấy áy náy, chưa chiến đấu mà đã sợ hãi, điều này thật là nhục nhã. Không do dự nữa, hắn chịu ra xích huyết du long côn và hai đầu thần long xanh vàng phá không mà ra, trong tiếng rộng gầm rung trời, chúng trực tiếp lao về phía Hàn Nga.